là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận việc phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới, tiếp đó là phản ánh việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã tham dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2021 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong suốt chặng đường vẻ vang 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Với tỉnh Yên Bái, trong 75 năm qua, cử tri tỉnh Yên Bái đã bầu ra gần 80 đại biểu tham gia 14 khóa của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh qua các thời kỳ luôn thể hiện rõ vai trò và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri tỉnh nhà, mang ý chí, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh đến cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội. Với quyết tâm và khí thế mới trước những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết cùng với trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, đóng góp tích cực hơn nữa cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du về miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày đầu xuân năm mới dương lịch 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phùng Quốc Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Dự lễ khánh thành về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân huyện Trấn Yên. Cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng gồm 6 nhịp, dài 400 m, rộng 12 m cùng với phần đường dẫn hai bên đầu cầu đã kết nối các xã hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên, địa phương trực tiếp được thụ hưởng công trình cần nắm bắt tốt cơ hội này để phát triển kinh tế xã hội, xác định mục tiêu cụ thể xây dựng thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025. Công trình hoàn thành từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Trấn Yên nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong vùng dự án. Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý trên 16.900 vụ việc và đã giải quyết xong 99% vụ. Tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự dân sự đều vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng công tác xét xử được nâng cao, không có vụ án nào để quá thời hạn xét xử, không kết án oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm. Trong năm 2021, ngành tòa án tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tư pháp và cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, tăng cường chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ý thức thực thi công vụ của cán bộ công chức tòa án, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án theo đúng quy định của pháp luật. Tuần qua, Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 đã trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các tập thể cá nhân có giải pháp đạt giải trong hội thi lần này. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đánh giá cao các sáng kiến kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tại hội thi lần này. Để hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái trở thành sân chơi hấp dẫn, đồng chí đề nghị liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn giải pháp xuất sắc của các em học sinh để tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị ưu tiên nguồn lực tạo điều kiện tối đa cho cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là học sinh sinh viên tham gia nghiên cứu đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật để có nhiều hơn nữa các sáng kiến kỹ thuật thiết thực phục vụ cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, xác định kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, tỉnh Yên Bái cùng với ngành chức năng luôn tạo mọi điều kiện để cho kinh tế tập thể được phát triển, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động cũng như hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác phát triển, mà trọng tâm là xây dựng hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên kết chuỗi, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trọng tâm là quyết định số 1834 năm 2019 kèm theo quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020, tạo tiền đề để các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 502 hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng với tổng số gần 29.000 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 330 triệu đồng và lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng một hợp tác xã. Chỉ tính riêng trong năm 2020, các hợp tác xã đã nộp ngân sách đạt 36 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2019. Thực hiện tiêu chí về hợp tác xã kiểu mới, đến nay toàn tỉnh có 460 hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam xã Đào Thịnh là đơn vị sản xuất chế biến các sản phẩm từ quế, hồi có quy mô lớn ở huyện Trấn Yên với sản lượng hàng năm khoảng 1.500 đến 2.000 tấn một năm. Thị trường chủ yếu là xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại trong quá trình sản xuất, thì chất lượng lao động cũng được hợp tác xã đặc biệt quan tâm. Hiện nay hợp tác xã đang duy trì 40 lao động thường xuyên, vào thời điểm chính vụ có tới 70 đến 80 lao động, thu nhập bình quân đạt 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Bà Nguyễn Thị Thái, thôn 6 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Ở nhà thì mình cũng trồng quế, cũng có thu hoạch để bán nhưng mà nó theo thời vụ thôi. Nhưng mà công việc ở hợp tác xã thì nó đều quanh năm nên là cái thu nhập nó cũng ổn định hơn. Ở đây thì công ty hay đào tạo, hay mở lớp đào tạo công nhân lắm. Nghĩa là có chuyên gia từ nước ngoài học qua máy tính đấy, thì là rồi là cán bộ trực tiếp đào tạo cũng có, nên là công nhân ở đây thường xuyên được đào tạo, thường xuyên được thứ nhất là về sức khỏe này, thứ hai là về cách sản xuất này, thứ ba là cái nhất là giữ cái sản phẩm mà không bị nhiễm chéo những cái hóa chất bên ngoài.
Không chỉ giải quyết việc làm tăng thu nhập cho xã viên, hợp tác xã Quế Hồi còn là địa chỉ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trồng quế tại Trấn Yên và các huyện lân cận. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm quế Yên Bái. Việc quan tâm đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể, đặc biệt là các hợp tác xã cũng là một trong những kinh nghiệm để Trấn Yên thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên nói:
Những cái tiêu chí như là môi trường nông thôn là nhân dân phải hết sức quan tâm. Cái thứ hai nữa là phải chuyển đổi trong cái liên kết với các doanh nghiệp, hình thành các tổ hợp tác xã để làm sao mà gắn kết với doanh nghiệp, tạo thành một chuỗi giá trị để mục tiêu là nâng cao thu nhập cho người dân. Thì qua những cái việc tuyên truyền này thì phải nói rằng là Trấn Yên, những cái việc mà nhà nước đã làm thì đến nay là những cái việc mà nhân dân phải làm thì các thôn các bản hết sức là phấn khởi để xây dựng thôn bản là một cái cuộc sống coi như là một cái miền đất rất đáng sống.
Thực tiễn xây dựng nông thôn mới thời gian qua cho thấy kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, nếu phát triển đúng hướng sẽ là yếu tố và động lực cơ bản góp phần tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn Yên Bái, các hợp tác xã cũng có sự chuyển mình mạnh mẽ, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường. Các hợp tác xã đã tìm được hướng đi phù hợp, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với sản phẩm có lợi thế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng thị trường đầu ra và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm. Là một trong những sản phẩm truyền thống của xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, thế nhưng chỉ đến khi hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Giới Phiên thành lập và đi vào hoạt động, sản phẩm miến đao Yên Bái mới được người tiêu dùng cả nước biết đến. Một trong những kinh nghiệm để hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Giới Phiên đưa sản phẩm ra thị trường là nhờ chú trọng sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, tích cực tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ. Nhờ đó trung bình mỗi năm hợp tác xã xuất bán khoảng 100 tấn sản phẩm ra thị trường, trong đó có những thị trường khó tính. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên thị trường hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao thành phố Yên Bái chia sẻ:
Cùng với cái nhu cầu hàng hóa ngày càng nhiều thì năm 2015 hợp tác xã được thành lập. Khi hợp tác xã được thành lập thì thành phố cũng và tỉnh cũng đã hỗ trợ cho cái nhãn hiệu tập thể cho hợp tác xã Miến Đào Giới Phiên. Thì khi mà có cái nhãn hiệu ra đời ấy, thì ban đầu chúng tôi chỉ có 5 hộ, 6 hộ thành viên sản xuất, thì đến thời điểm này đã nâng lên đến 12 hộ. Và các hộ rất có ý thức khi tham gia đối với hợp tác xã, các sản phẩm để đưa cho hợp tác xã mang ra ngoài thị trường thì đều đạt các cái tiêu chuẩn, tiêu chí. Ví dụ như là sợi nhỏ, ăn phải sai, không nát và không sạn. Thì cái này là cái tiêu chí đặt lên hàng đầu của hợp tác xã.
Cùng với tăng cường liên kết phát triển thị trường, nhiều hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong những năm gần đây, với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã đã có bước phát triển mới về số lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao với đủ các loại hình dịch vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở nông thôn phát triển. Năm 2018, sau khi được chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, Hợp tác xã du lịch Mường Lò đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng thương hiệu gạo Sén Cù. Với vùng sản xuất lúa tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên tới trên 50 ha ở thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, hợp tác xã đã thu hút 12 thành viên tham gia với mức thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng một năm một hộ. Hiện tại trên thị trường sản phẩm gạo Sén Cù đã có chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, các chỉ số chất lượng và tem truy xuất nguồn gốc. Bà Hà Thị Giang, giám đốc hợp tác xã du lịch Mường Lò nói:
Thời gian tới thì hợp tác xã cũng sẽ phối hợp với bà con nhân dân để tạo thành một cái vùng chuyên canh về sản xuất về cái gạo Sén Cù này. Ví dụ như là cánh đồng một giống thì để nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm lên và tăng cường quảng bá trên các cái thứ nhất là trên các cái website cũng như là các trang thương mại điện tử. Và cái thân thuộc nhất là hợp tác xã cũng đẩy mạnh cái quảng cáo trên trang Facebook cá nhân và Zalo, các mạng xã hội, thì cái chương trình quảng cáo như vậy thì cũng thu lại được rất là nhiều cái phản hồi rất là tích cực của khách hàng và cái lượng khách hàng quay lại thì cũng rất là lớn.
Với việc hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 là rất cần thiết để có bước đi phù hợp, giúp các hợp tác xã thay đổi về chất một cách bền vững. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái nói:
Trước hết thì chúng tôi cho rằng là Liên minh Hợp tác xã phải chủ động và tích cực hơn nữa trong cái công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, trực tiếp là các sở ngành, để làm thế nào đó là tham mưu cho tỉnh ban hành những cái cơ chế chính sách nó đúng với cái nhu cầu thực tế của các hợp tác xã và bà con nông dân. Cái thứ hai là phải làm tốt cái công tác là triển khai thực sự hiệu quả đến các hợp tác xã về các cái cơ chế chính sách này. Tiếp theo là cái công tác tuyên truyền hết sức quan trọng đối với tổ chức liên minh. Làm thế nào đó bà con nhân dân trong tỉnh chúng ta và các hợp tác xã nói riêng là phải hiểu rằng là cái việc tham gia hợp tác xã, phát triển hợp tác xã là cái nhu cầu tự nguyện. Đấy. Và tăng cái thu nhập việc làm cho bản thân mình, làm giàu chính đáng cho bản thân mình, chứ không phải là làm theo phong trào vận động. Đấy, thì cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi cho rằng là hết sức quan trọng. Thế rồi bên cạnh đó thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái việc là hướng dẫn cho các hợp tác xã về công tác kỹ thuật, công tác khoa học, làm thế nào đó để sản xuất hàng hóa, sản phẩm nó đảm bảo chất lượng, đảm bảo nhu cầu, yêu cầu của thị trường. Thế và cái đầu ra cho sản phẩm cũng hết sức quan trọng. Thế và bên cạnh đó nữa là phải làm tốt cái công tác là tìm kiếm các cái nguồn lực để hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển.
Thực tế cho thấy thời gian qua địa phương nào có hợp tác xã phát triển mạnh, hoạt động hiệu quả thì ở đó đời sống người dân được nâng cao. Các hợp tác xã đã hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, phát huy được vai trò tập hợp vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất có hiệu quả, góp phần làm thay đổi đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng tập trung tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cũng như giảm thiểu tình trạng này trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn tồn tại nhiều năm nay tại huyện Mù Căng Chải. Theo thống kê năm 2019, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có 90 cặp tảo hôn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020 cũng có tới 48 trường hợp. Là trường hợp tảo hôn tại xã Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải, em Hàng Thị Hài lấy chồng từ năm 16 tuổi. Để lo cuộc sống gia đình, chồng em phải đi lao động ngoại tỉnh. Hài ở nhà lo việc nương rẫy, nhưng đói nghèo vẫn luôn đeo bám. Em Hài nói.
Gặp nhau thích nhau là lấy thôi, gia đình em cũng không muốn cho đi lấy chồng sớm. Bây giờ lấy nhau rồi mới thấy khổ, thấy vất vả.
Không chỉ xảy ra ở những huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Căng Chải mà tảo hôn còn diễn ra rải rác ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có tới hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống kinh tế khó khăn cùng với địa hình hiểm trở và trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc chưa cao. Đây chính là những rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội và cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra tại địa phương này. Mới 17 tuổi, nhưng Trang Thị Máy, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca đã là mẹ của đứa con gái 7 tháng tuổi. Khi sinh con, Máy đã trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bị băng huyết, phải cấp cứu do sinh non khi thai mới 32 tuần tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nên Máy không có kiến thức, kinh nghiệm nuôi con. Đứa trẻ cũng thường xuyên ốm đau, quấy khóc. Hối hận với Máy giờ đã muộn màng. Em Máy nói.
Cháu cũng thấy tiếc tiếc thanh xuân. Cháu cũng cảm thấy như là không được thoải mái khi mà chưa lấy chồng. Với lại không được đi chơi với bạn bè này nọ này.
5 năm gần đây, toàn tỉnh có trên 2.200 trường hợp tảo hôn. Trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 267 trường hợp, tập trung tại các huyện vùng cao, Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Năm 2016 có 3 trường hợp kết hôn cận huyết thống, 2017 2 trường hợp, 2018 có 1 trường hợp. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của nghèo đói, thất học và suy giảm chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho xã hội. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Cặp vợ chồng mà tảo hôn thì cũng sẽ ít được tham gia các cái hoạt động cộng đồng, ít được học tập để sinh hoạt, để tiếp thu các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thế và vấn đề thứ ba nữa thì vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thế và vấn đề thứ tư thì vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì vì do là tảo hôn thì người bố và người mẹ thì chưa đủ tuổi trưởng thành. Thế do vậy là khi lấy nhau thì phải lo toan cuộc sống. Thế do vậy là kinh nghiệm cuộc sống thì cũng chưa được nhiều. Thế đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề đói nghèo.
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tỉnh Yên Bái đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, đặc biệt là từ năm 2015 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Nhờ quyết liệt thực hiện đề án này, 3 năm trở lại đây, thôn Ban Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã không còn trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kinh nghiệm mà địa phương có được đó là phải bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tình hình ở địa phương, đồng thời kịp thời can thiệp những trường hợp có ý định tảo hôn. Ngoài ra còn tích cực tuyên truyền, vận động theo hướng mưa dầm thấm lâu và huy động sự vào cuộc của những người có uy tín, có tiếng nói ở địa phương. Anh Thạch Văn Chỉnh, trưởng thôn Ban Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói.
Những năm gần đây, trở lại đây thì bà con ở trong thôn cũng chấp hành rất tốt cái nạn tảo hôn. Thì từ năm 2018 đến năm 2020 này thì Ban Mặt trận thôn chúng tôi cũng đã vận động được 6 cặp là không cưới tảo hôn. Và qua đó chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con là cũng chấp hành và cũng nếu mà chúng tôi thấy có cái trường hợp nào mà gọi là sắp cưới hoặc là định tổ chức tảo hôn thì chúng tôi cũng đến vận động và cũng tuyên truyền và về tác hại của tảo hôn, thì qua đó bà con cũng nắm được rõ và cũng chấp hành.
Từ sự khéo léo trong công tác tuyên truyền vận động của các cán bộ tại địa phương mà tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Phúc Lợi đã chấm dứt. Chị Triệu Thị Hòa, thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi cho biết.
Lúc đầu cũng có ý định cho các con cưới, nhưng khi được cán bộ tuyên truyền nên gia đình đã hiểu ra những hậu quả của việc kết hôn sớm sẽ làm khổ các con và cả gia đình, nên chúng tôi đã thuyết phục các con và chúng nó đồng ý khi nào đủ tuổi thì mới cưới.
Từ điểm sáng, thôn Ba Thuồng cho thấy vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có thể được đẩy lùi nếu có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân. Quan trọng hơn cả đó là làm sao để những quy định của pháp luật, những thông tin về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến với người dân ở cả những vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh. Chỉ khi người dân được nâng cao kiến thức mới đẩy lùi được những hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong cộng đồng. Có như vậy, nhiều cặp vợ chồng không phải sống trong cảnh đói nghèo, tương lai của những đứa trẻ sinh ra không còn bệnh tật.
Phần cuối của chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu, vài năm gần đây, người dân trên địa bàn xã Y Can, huyện Trấn Yên đã mở rộng diện tích trồng rau phục vụ nhu cầu thị trường tại thành phố Yên Bái. Hiện nay, nhiều hộ trồng rau trong xã đã phát triển theo mô hình Việt Gáp, hướng tới sản xuất an toàn và bền vững. Vừa qua, Hội đồng thẩm định chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã công nhận sản phẩm rau cải mèo, cải mơ và cải ngọt của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quy trình trồng và tiêu thụ rau cải tại xã Y Can qua phóng sự sau.
Xã Y Can hiện có 60 hectare đất trồng rau, tập trung tại thôn Minh Tân, Minh Phú, Hạnh Phúc. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, thời gian qua chính quyền địa phương đã khuyến khích hỗ trợ người dân về cây giống, phân bón, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó hướng dẫn bà con sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm cung cấp thực phẩm sạch tới người tiêu dùng. Hiện nay trên địa bàn xã đã thành lập được một hợp tác xã chuyên sản xuất rau sạch, đó là Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến tại thôn Minh Tân, xã Y Can với 14 thành viên tham gia, tổng vốn điều lệ trên 700 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Minh Tân, xã Y Can, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Dân Y Can chúng tôi là làm rau rất năng suất. Thì thu hoạch cũng tương đối là cũng ổn. Tiêu thụ thì cũng tiêu thụ được. Vì là dân Y Can này làm đi bán cũng dễ. Và từ ngày làm dự án đến giờ là chúng tôi rất phấn khởi.
Hiện tại, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến đã quy hoạch vùng sản xuất với tổng diện tích 1 hectare, trong đó có trên 2.200m2 trong nhà lưới. Toàn bộ hệ thống nhà lưới thuộc chương trình hỗ trợ của dự án khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tại huyện Trấn Yên. Với ưu điểm hạn chế được yếu tố thời tiết, môi trường, sâu bệnh, do đó trồng rau trong nhà lưới năng suất chất lượng được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, có thể sản xuất rau trái vụ mà vẫn cho hiệu quả nên giá thành cao hơn. Chị Nguyễn Thị Mến, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Áp dụng làm cái nhà lưới này thì nó lại hiệu quả nó cho rất cao luôn. Tại vì nếu mà ở bên ngoài cái nhà lưới, trước kia thì tôi cũng có sản xuất cái rau bên ngoài, cái diện tích bên ngoài cái nhà lưới này. Thì một năm thì mình chỉ sản xuất được 1-2 vụ thôi. Đấy, mà cái khâu chăm sóc thì cũng rất là khổ, vất vả lắm. Và hai nữa là cái thu hoạch thì nó lại không được nhiều, không được lớn. Thu hoạch thì nó không cho hiệu quả cao. Thế còn ở trong nhà lưới này thì bình quân là mỗi tháng mình cho gieo một lứa. Thế nên là cái thời vụ để mà gieo trong nhà lưới là quanh năm. Nên cái lợi thế của mình rất tốt ở cái chỗ là khi mà bên ngoài người ta không thể gieo được nữa thì là mình ở trong nhà lưới là nó trái vụ đi là mình vẫn có thể gieo bình thường.
Với 3 loại rau chính đang trồng trong nhà lưới là rau cải mèo, rau cải mơ và cải ngọt. Qua sản xuất thực tế, 1.000m2 trong một tháng sẽ thu được 1,6 tấn rau. Với giá bán trung bình từ 12.000 đến 15.000 đồng 1kg, tính ra mỗi tháng cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng, sau khi trừ chi phí. Với kinh nghiệm trồng rau nhiều năm và nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn, gia đình chị Nguyễn Thị Mến, thành viên hợp tác xã, đã áp dụng quy trình an toàn vào trồng. Nhờ chăm sóc theo quy trình nên từng 23 đến 27 ngày toàn bộ 3 giống cải đã cho thu hoạch. Sau thu hoạch, khâu làm đất được thực hiện cẩn thận nhằm tạo độ tơi xốp và hạn chế mầm bệnh phát sinh. Để nâng cao giá trị, tạo niềm tin cho khách hàng, vừa qua Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến đã đăng ký tem mác cho sản phẩm. Hiện nay thị trường tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã tại một số bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Trấn Yên, các trường học và cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Yên Bái. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất trong nhà lưới, trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên. Bà Hoàng Thị Bích Phượng, chủ cửa hàng thực phẩm sạch Hoàng Phượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đánh giá về chất lượng rau của hợp tác xã như sau.
Qua quá trình bán một thời gian thì thấy là rau rất là ngon, an toàn, sạch và tươi mới. Đấy, những cái đấy là đảm bảo tiêu chí của người tiêu dùng. Đấy là mình bán một thời gian là thấy là rất là an toàn như thế. Cái khách hàng thì cũng phản hồi rất tốt. Thì cũng rất là mong muốn là cái mô hình này là phát triển lên là rất là nhân rộng lên về nhiều loại rau củ quả để cho khách hàng người dân ở thành phố được sử dụng rau sạch. Đấy là cái nhu cầu chung của mọi người dân và cũng như là của khách các những cửa hàng như chúng tôi bán hàng là rất là mong muốn như thế.
Từ khi thành lập hợp tác xã, thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan như trước đây, các thành viên hợp tác xã đã cùng liên kết sản xuất rau theo một quy trình nghiêm ngặt từ khi làm đất, lựa chọn cây giống cho tới khi xuất bán ra thị trường. Đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP với chứng nhận 3 sao thì nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rõ rệt cho các cái thành viên hợp tác xã. Với cái diện tích là 1,2 ha như hiện nay trên 15 thành viên hợp tác xã thì cái sản phẩm, giá trị sản phẩm làm ra là được tăng cải thiện rõ rệt, nó gấp đôi đến gấp ba lần giá so với giá cả thị trường bình thường. Thì đến nay thì với thành viên của cái hợp tác xã là rất phấn khởi và thi đua nhau để tiếp tục mở rộng diện tích và thực hiện canh tác an toàn để đạt cái yêu cầu của giấy chứng nhận như đã thực hiện. Và hiện nay thì để mà thực hiện tốt, mà mở rộng tốt và động viên tốt cho các cái thành viên hợp tác xã thì cũng đề xuất những cái thứ nhất là các ngành các cấp là chúng ta quan tâm giới thiệu những cái sản phẩm này rộng rãi, quảng bá rộng rãi để sản phẩm đến được với tất cả người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh. Và cái thứ hai nữa cũng đề xuất là ngành cấp cũng quan tâm cũng mở rộng thêm diện tích nhà lưới. Hiện nay thì với có 2.200 m² diện tích nhà lưới này vẫn còn nhỏ so với diện tích thực tế và so với cái khả năng thực tế của các cái thành viên hợp tác xã. Và hiện nay thì cái nhà lưới ở đây thì cũng đã có những cái xuống cấp, nhưng mà điều kiện kinh tế của cái thành viên hợp tác xã thì cũng còn khó khăn. Thì cũng mong là đây là một trong những mô hình điểm để nhân rộng ra, thì cũng mong là tiếp tục được quan tâm hỗ trợ giúp đỡ.
Việc được công nhận 3 sao OCOP cấp tỉnh tạo động lực để hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến tiếp tục sản xuất rau an toàn. Mô hình trồng rau trong nhà lưới đến nay vẫn là hướng đi mới đối với người nông dân. Do vậy, thời gian tới cần được nhân rộng và phát huy để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng cho người tiêu dùng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. tăng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.